Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Phân giải chân lý nhân gian thường nhắc đến. Trong ngạn ngữ dân gian thường hay nhắc nhở chúng ta cuộc sống hàng ngày như thập thiện thập ác dĩ hòa bình, trong sanh có tử, trong tử có sanh, sắc bất thì không, không bất thì sắc, thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh. Hay cách nói khác, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, duyên lành khó gặp, xứ Phật khó về. Tâm làm thân chịu, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Nhất bất sát sanh, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tiên học lễ, hậu học văn. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp. Người tu vô vi tập trung được luồng điện của chính mình, đạt quân bình, khai thông trí tuệ là chúng ta học lễ rất rõ ràng. Chúng ta lập lại trật tự, tức là chúng ta là người biết giữ nghiêm luật, hiếu lễ rõ ràng trong chu trình tiến hóa. Những lời thuyết giảng sau đây của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về những chân lý nhân gian thường được nhắc đến. Xin mời các bạn theo dõi.
Mưu sự tại nhân là phải tận dụng khả năng của chính mình. Còn đi lường gạt là không đúng. Mưu sự cứu độ lấy chính mình mới là đúng. Mưu sự đi lường gạt người ta là không đúng.
Câu hỏi: làm cách nào thiền mỗi ngày thiền bao nhiêu lâu? Thiền có kết quả gì? Mỗi ngày tụng niệm 9-10 thời kinh có ích lợi gì không? Xin thiền sư minh giải giùm.
Cơ tạng của chúng ta đều có trật tự, sanh từ nhỏ, lần lần ăn cơm, hòa hợp với nguyên khí của trời đất nó mới lớn. Ngày hôm nay chúng ta có hội giờ hiện diện ở xã hội, và nói là giúp đời, chứ khi đời đã giúp ta. Mà chúng ta không tu, không lập lại trật tự, nguyên lai bổn tánh, thì chúng ta là người thua lỗ, sai một ly đi một dặm, tưởng ta là bảnh, ta là tốt. Sai một ly đi một dặm là vậy.
Kính thưa thiền sư, giải thích câu sắc bất thị không, không bất thị sắc.
Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Sắc với không cũng vậy thôi. Chứ ông nhà giàu với ông nhà nghèo cũng một thứ thôi. Tâm thức. Tất cả quy nguyên là không. Vạn sự trên đời là không. Không có cái gì thật. Xác chúng ta cuối cùng cũng trở về không. Thì không, những cái đó, cái có không không, để nhắc cho người đời thức tâm và bớt sự lo âu để tu tiến nhanh hơn.
Nhưng mà trong tim bộ đầu chúng ta nó sáng rồi, không có một việc gì không đem lên đó thanh lọc. Đem lên đó mà nó thanh lọc đứng đắn rồi, xuất ngôn không có nói bậy. Không nói bậy là tiên học lễ, đâu đó mình có trật tự là lễ. Hậu học văn mà nói ra đường lối rõ rệt thì không có sai chạy. Nói sao làm vậy? Hứa với trời bột, một là bột, hai là hai. Cái soi hồn nó làm cho cái đầu óc của người nó nghiêm chỉnh. Pháp luân thường chuyển nó giải con người, thanh nhẹ, dâm tánh, tự nhiên nó bớt đi. Nó thấy rõ cuộc đời là tạm, không có sự. Nó là việc minh chánh không? Nó không cần ý lại nơi nào và lợi dụng nơi nào hết. Đi thẳng một đường phát triển về tâm linh.
Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh.
Thì người thế gian thì tất cả cái gì cũng nan hết á. Nhân thân nan đắc, cái xác này chúng ta có trong tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải ta muốn là có đâu. Tôi thấy xác cô có đẹp, tôi muốn nhập vô, tôi lấy cái xác của cô đó, tôi làm tôi tốt không? Không được đâu. Nhân thân nan đắc khó có lắm, rất khó hình thành ở thế gian này. Có cơ hội, có khối óc, có tay chân, có cơ tạng, tức là phần hồn đang làm chủ cái tiểu thiên địa này, mà không có hành pháp để khai thác nó ra thì rất uổng cho một kiếp. Cơ hội cuối cùng là thể xác này mà thôi. Nếu mà thể xác này diệt là một cuộc đời hành trình của chúng ta bị tận diệt rồi, không có làm được cái gì cho hậu thế, thì chỉ có tu mới lưu lại những triết lý cho hậu thế thực hành, và họ tự thấy lấy chính họ, tự tu tự tiến. Đó là bố thí chân ngôn, còn hơn là tu phước.
Còn Phật Pháp Nan Văn,
Pháp Nan Văn là người đời làm sao hiểu được Phật Pháp mà hỏi. Không hỏi được Phật Pháp, chỉ có tu thôi, không có hỏi. Tu nó mở ra mới thấy sự thanh tịnh. Phật Pháp là thanh tịnh, làm sao mà hỏi được. Siêu mà, siêu là không có lời. Thì phải chúng ta phải thầm tu thầm tiến, đến đó chúng ta hiểu. Chứ không phải nói Phật Pháp là sao, bây giờ hỏi sao, hỏi hoài mà chúng ta không hành thì cũng như nước đổ lá môn, như hỏi cách nghĩa cho mình nghe rồi về mình không hành cũng như không. Hành rồi mình thấy rõ, chính tôi hành tôi mới thấy tôi đã sửa tâm sửa tánh một phần nào, lần lần đi tới thanh nhẹ trật tự siêu giác, chân tâm khai mở, lúc đó tôi thấy giá trị của Phật Pháp, mới ca tụng Phật Pháp như Thích Ca đã thành. Thích Ca tụng cái pháp ngài đã hành đạt được và truyền lại cho thế gian, người người nghe qua cảm nhận được sự tu là cần thiết, sự dứt khoát là cần thiết. Khi dứt khoát được rồi chúng ta mới thấy bì trí dũng, giá trị của bì trí dũng mà tu tiên.
Duyên nan ngộ,
thiện duyên nam ngộ là chúng ta không có thanh nhẹ, làm sao chúng ta gặp được giá, biết được giá trị của từ bi mà nói thiện. Phải biết được từ bi và học từ bi mới tạo được một cái thiện ngôn. Người cha thương con phải âu yếm xây dựng với lời chân thật từ bi đối đãi với đứa con, và nhớ lại Đức Phật đã nuôi dưỡng tất cả, giúp đỡ những người đau khổ đã tự thoát nhờ từ bi. Và chúng ta làm một nghiêm vụ mà tâm từ bi không có thì con làm sao phát triển? Phải có tâm từ bi dẫn độ con mới cảm động tâm thức của nó mới tiến hóa. Mà chúng ta người tu rồi phát triển được luồng điển của chính mình thì từ trường sẽ tốt. Từ trường chúng ta nhìn con là thanh tịnh làm việc rồi, sự thanh tịnh của mình có thể ban chiếu cho đứa con, nó cảm động và nó noi gương nghiêm phụ của nó mà nó thực hành đi tới tốt. Chứ người tu nó vô vi, nó lợi vô cùng. Mình lập lại quân bình cho chính mình thì từ trường nó sẽ tốt. Chuyện gì cãi vã, nói chơi, nói giỡn cũng mở được hết. Vì chúng ta thanh tịnh thì luồng điển của chư Phật thanh tịnh ban chiếu cho chúng ta, tâm thức của chúng ta sáng lạ, dễ tha thứ và thương yêu. Trong lúc bàn bạc xây dựng, mọi người đều mến cảm. Cho những bạn đạo vô vi, tại sao tôi tu mà bây giờ tôi nói chuyện chập cái bà đó, bà khóc, có ông kia ông khóc? Bởi vì tôi đã tránh được cái khóc và tôi lập lại được quân bình, thì từ trường tôi tốt chiếu cho đối phương, đối phương mới cảm nhận cái chấn động của nội thức của người. Người có mà người phung phí, người hướng ngoại, người không chịu tu sửa, thành ra người cảm động. Khi nghe tới đó, trúng cái nút đó là phải thức giác, cảm động và rơi lụy. Cái đó sung sướng chứ không phải khổ rơi lụy đâu.
Phật quốc nan sanh thì sao?
Phật quốc nan sanh ở thế gian, muốn tạo cái cảnh thiên đàng đâu có được. Phật quốc là cảnh vô cùng, cho nên thế gian tạo được ánh đèn để chiếu người ta vậy thôi. Chứ mà tạo cái cảnh thiên đàng ở thế gian đâu có tạo được. Tạo được thiên đàng là Phật quốc rồi, không có tranh tụng lẫn nhau, chỉ có xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Chứ đó là nơi đó là ánh sáng vô cùng tận. Niết bàn khai mở tâm thức.
Khổ lắm, khổ lắm, nhiều khổ lắm mới được làm con người.
chứ không phải dễ dãi được đâu. Phải làm con người là một cơ hội cuối cùng. Có thể trở nên con quỷ, có thể trở nên con ma, mà có thể trở nên thần tiên thánh phật theo cái chiều hướng ý chí xây dựng của mình. Cho nên nang thân, nhân thân nang đắc, pháp nang ngộ, xác con người khó tìm, pháp khó ngộ. Ngày hôm nay tôi được nhờ cái pháp này và tôi có một sự thanh tịnh sáng suốt, tôi muốn cống hiến cho mọi người trong cái tinh thần huynh đệ trao đổi lại, chứ không có vụ mà làm thầy.
Nhưng mà thân người khó được, nhân thân năng đất muốn thành cái xác không phải dễ đâu. Mà các bạn bây giờ có cái xác là quý lắm. Phật pháp khó nghe, chúng ta mới đi học. Thấy chưa? Nói Phật pháp khó nghe, nói nó nhẹ lắm, nói nó du dương lắm, mà nghe không vô, không có chỗ chứa. Tại sao? Tại mình thiếu thanh tịnh, không có chỗ chứa. Sách hay mà để một đống về thì nó không có trật tự, mà có cái kệ để như vậy mà nó có trật tự, nó có chỗ chứa. Thì chúng ta phải tu, phải hành rồi nó có trật tự, nó mới chứa. Phật pháp khó nghe mà lặp lại trật tự là dễ nghe và dễ tiếng. Duyên lành khó gặp. Đó. Hồi nào giờ ở Việt Nam chúng ta không có duyên lành. Ngày nay chứng minh chúng ta có duyên lành. Kẻ Mỹ Tho, người Cà Mau, kẻ ngoài Bắc, người trong Nam bây giờ cũng ngồi chung trong căn phòng này được. Thấy chưa? Đó. Cái duyên lành khó gặp. Mà ngày nay chúng ta có duyên lành tái ngộ rồi, rồi chúng ta bất phân tuổi tác, bất phân giai cấp đi học đạo. Sư Phật khó về. Sư Phật là từ bi mà tại sao nó khó về? Tại vì chúng ta không hòa với sự từ bi, và chúng ta không có sự thanh nhẹ, làm sao bước vô sự thanh nhẹ? Cũng như một khối người ở đây mà chúng người khác mà tới mà không chịu hòa với chúng ta, đâu có chịu ăn chay với chúng ta, đâu chịu sống chung trong cảnh huynh đệ xích nhau gần nhau để sống, để thỏ thể với nhau. Không, người ta không chịu, người ta phải bỏ đi. Tại họ chứ không phải tại Phật, mà không phải tại xứ Phật. Trên mặt đất này dễ sống, nhưng mà cho là khó sống. Vì nhờ mặt đất, nhờ sự kích động, nhờ sự thiếu thốn, họ mới khai triển tâm thức, sang chế cái này, sang chế cái kia, sang chế cái nọ. Họ thấy thích thú và thấy hạnh phúc là do sự cố gắng của chính họ. Và bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta phải cố gắng. Chúng ta mục đích muốn về xứ Phật, mà chúng ta cứ nói xứ Phật khó về, mà tại vì chúng ta không chịu về, không chịu hành, không chịu đi, làm sao về ta? Cho nên ba bốn cái khó khăn này ông Thích Ca đã thành công. Ông hành, thân người khó được thiệt. Ông ra ông thấy biết bao nhiêu người bị đốt, bị này, bị giết, bị hại. Nhưng mà thân của ông làm sao ông bỏ cái thân này, bước qua cái thân khác như vậy không được. Thấy không? Phật pháp khó nghe. Ông muốn tìm cái từ bi cỡ mở để cứu độ tất cả quần sanh tránh tai nạn tại mặt đất. Nhưng mà không làm sao mà hiểu được. Mà khi ông hiểu được thì ông không làm sao mà truyền bá cho chúng sanh, cho nó hiểu được và nó tránh cái tánh hung hăng của nó và để nó hướng thiện. Cho nên duyên lành khó gặp. Cho nên ông đành, ông phải đi tu. Toàn dân hướng về ông, ông đã có duyên. Nhưng mà cái duyên lành không có. Toàn là cái chuyện ác ôn, chuyện khổ cực, đưa tâu ông chưa ông vua đưa trình cho những nhà chánh trị phải lo phải sửa. Thì ông thấy duyên lành khó gặp. Mà người ông tu, ông sửa, ông mang cái thân xác này cũng như thân xác của chúng sanh, mà ông sửa được hòa ái tương thân với các nào sắp chớ, và mọi người tự thích được ông là mọi người là ông, thì cái duyên lành nó lại dễ gặp. Trong cái khó nó sẽ đi tới cái dễ. Một sư Phật khó về là phải buông bỏ tất cả những sự trần tục của thế gian mới về. Chính Ngài đã thành, đạt. Nhưng mà ngày nay Ngài ở đâu? Ở trong tâm chúng sanh, ở tâm chỗ nào? Ở những tâm thanh sạch, ở những tâm của con người đã dứt bỏ trần tâm và không nuôi dưỡng động loạn nữa, thì tâm người đó mới có sự hiện diện của Đức Thích Ca. Thì cái thức bình đẳng Ngài luôn luôn ban rải khắp trần gian qua những cái cơn kích động và phản động của những người đau khổ. Rồi những người đó sẽ tận hưởng và nhận kiến Ngài và đi thẳng trong thức của Ngài, học từ bi và thực hiện từ bi. Ngày hôm nay chúng ta đang khao khát và chúng ta muốn làm, chúng ta muốn hành, chúng ta muốn học. Đó, thì chúng ta phải giữ bình tâm và chúng ta nghĩ rằng Đức Thích Ca là ta. Ta là Đức Thích Ca. Ngài trước kia cũng ở trong cảnh động loạn, Ngài có nhãn quan để phán xét những chuyện ác thiện, mà ngày hôm nay chúng ta cũng tu đọc như vậy. Chúng ta nhớ Ngài và chúng ta sống với Ngài trong giây phút chúng ta học. Ta đang ngồi ở rừng già lo tu học đây, và chúng ta thanh tịnh để tiếp cái thanh điển của Ngài và để hiểu Ngài để dựng văn phán điển cho tâm thức của chúng sanh dựa vào căn cứ văn tự và để độ đời.
Thế nãy thầy có nói gì chuyện tu nhất kiếp ngộ nhất thời? Thì với lâu nay con vẫn tưởng là cái câu đó để dành cho những người ít ấn chứng mà tu mãi mà chả thấy cái gì hết. Thành ra mong rằng ngày kia ngộ nhất thời.
Không phải đâu. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời là người ta kể. Cái thời gian chúng tu, ta tu, ta không có thể tính được. Nhưng mà khi ta ngộ là ta ngộ.
Hiểu không? Dạ, thì cái đó cũng là cái sự ước mong của những người.
Có nhiều người mà đi học cũng vậy. Tôi thi chắc gì tôi đậu, mà tôi vẫn đi học. Có ngày thi mà hay. Như vậy đó. Câu người ta nhắc thì ở đời này cứ việc học rồi tới bữa thi hay. Phải không? Ta khuyên như vậy. Nhiều người nói chứ chắc. Tu 2 năm mà không thấy gì hết, thôi dẹp. Bỏ trường. Thấy chưa? Thiệt hại cho mình. Chứ không phải thiệt hại cho người khác. Thấy không? Cho nên người ta dặn cái câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Kêu chúng ta phải kiên nhẫn hành trì đi. Đừng có bỏ cơ hội uổng lắm.
Cảm ơn thầy.
Cho nên bây giờ ở thế gian, ở chư pháp này cũng vậy. Đi mua vé coi hát cũng phải nói đuôi. Mà mình nói thôi đứng lâu quá tôi bỏ đi về thì mất cơ hội coi hát. Cũng vậy đó. Đã hư vậy mà vô được. Còn nhiều người mà không chịu đợi thì không có cơ hội vô coi hát đâu. Cái tu này cũng vậy đó thôi.
Dạ, thì cái đó con cũng muốn nói vậy là là mình tiếp tục tu hành nhưng mà vẫn hy vọng là ngày kia mình ngộ
không
nhất thời.
Nghĩ đó. Ngộ nhất thời mà đâu cần mới hy vọng. Ai đâu có biết mà chút nữa bắt ngủ rồi bắt thấy bắt đi luôn rồi. Đâu có biết đâu. Ngộ nhất thời. Đâu có biết đâu, chút nữa hay là 3 năm sau hay là 10 năm sau. Là không cần biết. Biết mình bận tâm. Chứ lầm tham còn dây động. Và diệt tầng tâm thì thấy kệ, nó cứ làm thinh là tu thôi. Ai chửi thấy kệ, bởi vì tôi chọn đường đó tôi đi rồi. Tôi thấy tôi tiến được. Tôi có khả năng, tôi tin nơi khả năng và tìm vị trí của chính tôi.
Cái ông tu ông đất, bà tu bà đất thì ông mới có khả năng tiến hóa hòa hợp với cả con vũ trụ, mà bà không có khả năng tiến hóa với cả con vũ trụ. Không có làm chuyện loạn xa được, mình dứt khoát tiến tới mới dẫn tất cả mọi người trùng tiến là vậy.
Làm thế nào để rõ luồng điện âm và dương, luồng nào âm và luồng nào dương? Ý của người hỏi, tôi thấy phía bên trái, phía bên phải, âm và lời dương.
Trên bên âm, nó thuộc về lạnh, dương nó thuộc về nóng. Cho nên con người, cơ thể mà bạn đọc cho ông mê, tôi ông thích, vì tại sao nói gì ông gây nói gì vậy? Nó khác, vô trong nó khác. Cho nên, ông ra ông, bà ra bà. Cho nên ta nói có câu, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Mà để giải tiến hai luồng điển âm dương cho nó thuần âm thuần dương, nó mới thành đạo. Đàn ông thì tu cho nó thuần dương, đàn bà tu nó thuần âm. Thuần âm thuần dương nó mới thành đạo. Thấy không? À, mới giải nghiệp được. mà có lương chừng là tạo nghiệp. Thấy cái này thích, thấy cái kia chê, đó là tạo nghiệp. Mà tu ngâm thường duyên rồi, đó là giải nghiệp. Cho nên mọi người chúng ta tu, tại sao đàn bà cũng làm pháp luân thường chuyển, mà đàn ông cũng làm pháp luân thường chuyển? Chỉ ta chỉ cho đàn bà làm cái khác. Mà tại sao đàn bà kêu họ làm nhiều hơn? Vì âm khí nó trì trệ hơn, kêu họ làm nhiều hơn, làm mạnh hơn. Còn đàn ông mà làm chút thì thấy nó rằng cả mặt mày hết, nó khác đi. À, cho nên hai người cũng đồng làm mà để cho nó thuận, không nhầm đốc rồi nó thuận, thì đàn này cũng thuận, hai cái bánh xe cũng tiến qua tiên là.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Người ta thấy rõ, nó tự nhiên cái tâm nó phát khởi lòng từ bi, nó khêu dậy lòng từ bi, nó thấy rằng chư vị Bồ Tát đang độ tôi có cuộc sống, bây giờ tôi phải làm sao? Nghĩ hơn thì tôi độ mạng thanh linh. Tôi là một tâm linh tại thế, mà tôi có những ảnh hưởng tốt là chư Phật cũng như Phật Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Ngài đem sát Ngài đi tu, sửa, tu bổ sự khiếm khuyết, khai mở, nó bật khởi hào quang, hòa đồng, ngạn, tận độ chúng sanh, trở lại ánh sáng, trở lại nói chuyện, trở lại nói chân lý không thay đổi cho chúng sanh nghe. Thì chúng ta là gì đây? Chúng ta cũng khối óc trước khi của Đức Thích Ca. Mà nếu chúng ta bằng lòng gọt rửa và đi trở lại sự tinh vi vô cùng, và cảm ước ngày hôm nay văn minh đang đòi hỏi khả năng của con người, điện năng của con người, tâm trí của con người đã đóng góp rất nhanh nhẹ. Bây giờ bao nhiêu tỷ người nó chỉ cấp vào trong cái điện não mà thôi, cái computer là đủ hết, nắm hết rồi, hiểu hết rồi, mà không hiểu từ đâu đến khối óc của người. Bây giờ chúng ta là chủ của khối óc, bây giờ chúng ta muốn biết cái điều đó phải làm sao? Phải trở về cái vốn thanh tịnh của chúng ta. Muốn biết rõ cái vốn thanh tịnh phải nhìn ở đâu? Nhìn trong gia đình, anh em bà con cũng từ trong cái mầm móng tươi như mặt ta. Người này bệnh người kia la, trời, ta đã nói mày đừng ăn ổi, mày ăn ổi bây giờ mày bớt mày bệnh la ông sùng, đó là trong cái mầm móng thương yêu. Cha la con cũng là trong mầm móng thương yêu, vợ la chồng cũng trong mầm móng thương yêu. Chúng ta phải hiểu rõ chúng ta từ trong cái mầm móng thương yêu mà ra, thì chúng ta mới phá được mê là sao, chúng ta mới có cuộc sống rõ ràng, thấy hạnh phúc rõ ràng. Chúng ta ở trong căn nhà này, đang ngồi trong căn nhà này là cái gì? Chí khôn của là người đã đóng góp hình thành căn nhà cho chúng ta ngồi đấy. Mà chúng ta còn nghĩ chuyện giết người là chuyện vui. Chúng ta nghĩ chuyện người. Tôi chưa làm gì được, họ đã làm cho tôi. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải lui về thanh tịnh. Tôi phải cố gắng tôi hiểu tôi nhiều hơn. Tôi quán thông tôi nhiều hơn. Tôi mới thật sự đóng góp. Biết tôi đã thành thì mọi người sẽ thành. Đó, như Phật đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Là hành mới có, chứ không phải khi không mình yêu cầu Phật, Phật cho. Đó. Cho nên thế gian người ta mới lộng giả thành chân, người ta làm hình ông Phật để trong chùa, để mọi người như cúng bái. Cúng bái sự nghiêm trang, mà chúng ta tưởng vị đó là một vị Phật thật, thì tâm chúng ta có thể rước được Phật. Vì dũng tâm mới thấy được Phật, mà dũng trí không bao giờ thấy được Phật. Những lý lý chỉ biết chê khen thôi. Chúng ta bước vào chùa, ta nhìn vị đó là một Phật, một vị Phật thật. Tự nhiên cái tâm chúng ta lĩnh hội và nhận bất cứ chùa chiền nào, chúng ta mới thành tâm nghĩ đó là một vị Phật đang độ chúng sanh. Đó là sự từ bi im lặng của Ngài để chế ngự tất cả những sự đâm loạn của chúng sanh. Những hình phạt khí báu đó chúng ta nên kính phục tác giả đã làm những cái hình hạ đó để đổ tha tại thế. Mà tha nhân biết được cái tâm là tránh dũng tâm rồi bước vào chùa thì cái tâm sẽ trở nên thanh. Mà chúng ta có tâm ở trong căn nhà này, chúng ta thì bộc khởi nên từ bi và thương yêu tất cả mọi người.
Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quy nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa. Wow. với thanh khí điển ở bề trên. Lúc đó các bạn mới tiến. Lúc đó các bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó. Không cần cái xác này, cứ trần không nhiễm trần, việc không còn phàm tánh xa đó nữa. Sống một cảnh vui hòa, trước mắt các bạn cũng thấy cảnh, trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy. Các bạn còn so đo cái gì nữa, giàu hơn người thường rồi, tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua. Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó mới thực hiện được chữ hòa. Mà hiện tại các bạn nhẫn để tìm khám phá ra, nhẫn để khai mở ra, nhẫn để trì kỳ trí để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để nó khai thông thắt từng la giọng của chính bạn. Và các bạn mới làm chủ. Ông chủ nhân ông phải nhẫn, phải nhẫn mới khám phá ra được. Nhưng các bạn sửa cái radio mà các bạn không nhẫn, làm sao các bạn sửa được? Sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi, bấm đâu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy, trung tim cũng, bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây, nó trung tim thẳng bên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cho nên mình chú ý cái trung tim này, cái trung tim này quan trọng, trung tim bộ đầu nó liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một cái triết lý nào đem tới với chúng ta. Đó là điển hòa với điển. Thì cái trí chúng ta mới có chỗ chứa sự sáng suốt của bề trên.
Cho nên cái căn nhà mà có trật tự mình vô thấy khỏe. Căn nhà mà lộn xộn là thấy mệt lắm. Nhà mình ở mà lộn xộn thấy mệt, phải không? Thì lần lần mình lập trật tự, mình thấy cái nào hữu dụng, cần thiết thì xài, không cần thiết cho nó đi. Cho nên người tu người ta an tịnh rồi, người ta thực hiện cần thiết và không như sự không cần thiết, thì họ lại khôi phục kinh tế chân trình quân sự. Trước hết vô hành pháp là quân sự, người ta đừng ổn định mà bắt người ta chấn động lực gia tăng. Chúng ta đơn yên bắt hít chạy lung tung, mà để chi? Để ổn định nội, thấy không? Rồi sau này đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Chủ nhân ông ý tôi muốn là như phải làm y lệnh của tôi, chứ không có được phản kháng. Đó là chân trị thành công. Rồi kinh tế khôi phục, quân sự chân trị vững rồi, có an ninh càng ngày càng an, tâm càng an thì ăn ít cũng mập, mặt mày tươi. Quân sự kinh tế chính trị kinh tế khôi phục, mình không làm chuyện nào khôi phục. Nhưng tại sao người tu họ tới già mà tôi thấy họ cũng tươi, bây giờ đâu có đâu, họ giữ cái tâm không, họ không nghĩ quá khứ và không đặt khởi điểm của tương lai, giữ tâm không thì lúc nào cũng hữu dụng.
Thưa thiền sư, tại sao trong đời cần phải có đạo, và đạo nằm ở pháp hay ở tâm?
Đời là thể xác, ăn uống, kích động, phản động. Đạo là tâm linh, phần hồn, có quyền tới trở về với nơi thanh tịnh. Xưa kia nó đã có chứ không phải bây giờ có. Cho nên chúng ta lập lại trật tự là chúng ta có thể đời đạo song tu. Đời là tôi ăn nói lễ độ, ôn tồn với mọi người, không có pha cái vật ai, không có làm phiền mất ai, tôi tự lực căng sanh. Còn đạo là hồn tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, những nơi tôi đến đều là thanh nhẹ tốt đẹp, và tôi càng ngày càng học hỏi, càng tiến triển thêm, thấm thía trong sống của đời đạo song tu. Sát nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, mà chúng ta cả sát. Và những bạn đạo của chúng tôi đang tu là cả hai. Đời đạo song tu, có pháp, có thân, chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành chúng ta sẽ đến nơi. Ở đời phải đi học, ra làm bác sĩ mới có đồng lương nhẹ. Làm biếng đi học thì đi làm cu li cũng có đồng lương mà nặng hơn. Nó bao nhiêu cũng vậy đó thôi, nó không có khác gì hết đó. Từ địa ngục lên tới thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện. Thanh và trượt, vô vi, trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ, người tu thiền sẽ được rút ngay trung tâm bộ đầu, thì chứng minh mình thoát cảnh địa ngục. Lúc chết là mình chỉ đi lên đó, có bạn bè đông đủ rước mình, không có ai bỏ mình hết. Tình thương và đạo đức của Thượng Đế có sẵn trên mặt đất từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ con người không chịu hành, không lui về thanh tịnh thì thấy bơ vơ mà thôi. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh thì không còn bơ vơ, vui hòa với tất cả.
Chúc con xin thầy giảng thêm về quên nhớ một lượt, sinh tử một lúc
đó,
và cảm thấy hư không đại định.
Thì cũng giảng tới rồi đó. Thấy không? Trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong nháy mắt. Tại sao trong nháy mắt? Ông trời là cái điển sức mạnh. Khi ông chuyển xuống đó, người ta thấy chết đi. Nhưng mà từ cái chết ông hồi sinh. Cái cây, cái bông này cũng vậy. Nó có hột giống thôi. Xuống là nó mập lên. Nhưng mà mình tính bao nhiêu ngày. Chứ có ông trời là xuống là phải mập. Giống mà. Xuống là phải mập. Trong sanh có tử, mà trong tử có sanh, trong nháy mắt. Đó là lực lượng của ông trời, quá quá sanh sanh. Đó là định luật quá quá sanh sanh, nhưng ở thế gian kéo dài thời gian để giáo dục tâm linh. Còn ở trên kia nó chiếu xuống cái là rồi, nó phải học sự. Thấy chưa? Cho nên đó là sức mạnh của Thượng Đế. Mà mọi người chúng ta tu rồi, tới thanh nhẹ rồi, các bạn mới có vô ngồi thiền, mới có vô có nhắm mắt cái định thần để thấy từ trên kia. Rồi chập cái thấy tôi, quá, tôi lại ở đây. Sao chập cái vô tôi ngồi, tôi không thấy gì, tôi quên hết, tôi không nghe băng, tôi không nghe cái gì hết, tôi đi mất. Đi mới không thấy, không nghe chứ. Rồi chập cái nữa, tỉnh thở lại. Trong nhiên mắt, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đi đúng con đường của đại gia. Cái đó để chứng minh cho các bạn tu cái pháp này, xuất ra trở lại cái chuyện tâm thường. Mà những người thường kia hồi nào giờ chưa tu, không có biết xuất là cái gì mà không biết mình sẽ trở lại. Vô ngồi cái mê đi, mê là đi mất rồi. Còn chắc nó trở lại, nó giờ mình thấy xung quanh nên ở trong căn nhà. Quên luôn căn nhà này luôn đó. Thậm chí quên luôn căn nhà này. Và mình ở đây. Có nhiều đêm các bạn cũng vậy, tu thiền rồi nằm xuống ngủ, mở mắt vậy, sao tôi ở đâu đây? Và chứng minh các bạn đã đi tới đó nhưng mà chưa sáng suốt. Vì minh cảnh đài chưa mở, không có tái chiếu được cái cảnh mình đi nãy. Mà bình tĩnh ngồi trầm lặng suy nghĩ thì mình thấy hồi nãy mình đã đi đâu? Mình gặp ai? Vui buồn, ghét. Cho nên nhiều người có thể lợi dụng tình thế đó, lấy cái viết viết ra câu thơ, ra thơ xuất sắc. Và trong giai đoạn đó mà hay, cũng như nó nhắc lại cái chuyện gì mình đã đi. Và trong câu thơ đó cảm thức nhẹ nhàng ở chỗ nào, đọc tê tái tâm hồn của mình, thì chứng minh mình đã đi tới đó.
Không, tức là đọc và không thông vào là hòa.
Có là đậm.
Thưa thầy, thì chữ có đó, trong không mà có. Vậy thì chữ có, mà có là có hào quang. Như vậy thì chữ có mà có hào quang, tại sao lại đậm?
Cho nên cái có mà nói mẹ là cái có ở thế gian. Còn anh ở trong cái không mà có là anh đang nghi. Anh có đậm. Anh đang đi chứ. Đang đi học đạo, trong không mà có là đang đi học đạo. Nhưng mà anh phải đi tới cực không, anh mới có cơ hội biến đi bàn. Hiểu được đó không? Lúc đó nó cũng còn động, đang đi là động đó. Trong cái có đó là đang đi, đang học đạo. Cái đó là cũng là động, động ở trên, trên thiên giới. Và khi đến đại định rồi mới nhập niết bàn được. Thì phải không động. Nào, thì còn không, anh không có không, anh không có động, không bao giờ anh khao khát cái không động. Anh phải động chứ. Bây giờ anh soi hồn, anh pháp lưng, anh thiền định, đó là anh đang động đó. Đang lập, đang nhồi, đang lập, đang nhồi, đang tiến, đang lập, đang nhồi, đang tiến. Đang giữ cái thanh, đang bỏ cái trượt. Anh mới đi cao được chứ. Thì cái quả tiễn lên cung trăng, anh thấy không, nó bỏ lớp này, nó tung, nó đùng, lớp
khác nó mới lên lên kia được. Còn nó bỏ nổ một lớp nó cũng lên lên nổ mấy lần vậy nó mới lên được lên đó được.
Còn cái này nó khác phải đi trong trật tự đi. Các bạn có gia can, có vợ chồng luôn luôn để làm từ đó rời lần lần. Chứ đừng nhảy một cái ẩu là trở lộn lại. Chắc chắn như vậy. Nhiều người cũng nếu tôi xuất hồn tôi đi luôn tôi không về đâu có được. Một chút xíu là nó trở về. Cái ý tưởng một cái là nó bắt hạ xuống liền. Cho nên cái gì cũng phải trật tự từ từ tiến tới. Không có nên làm đâu. Đặt cái ý muốn ngông cuồng điên loạn đó rồi nó trở lộn lại. Khổ nữa. Từ từ có gia đình có vợ chồng phải từ từ giải quyết, không có nôn nóng lắm. Nôn nóng là hư. Tôi là người nôn nóng nhất, xuất hồn được, đi được, đi với ông Tư được, lên rồi muốn nhảy lên con rồng ngồi liền, từ cản không cho. Vậy tôi cũng tức ẩm, tôi cũng gây lộn với ổng chứ. Tôi nói tại sao ông đập tài, ổng nói không, tôi thương bạn mà thôi. Nói câu đó bạn gì suy nghĩ nó nhiều mà. Mà không có trình độ mình nhảy lên rồi nó trở lộn lại thì mình làm sao có cơ hội nữa. Mình phạm luật thiên định, không cho mình sức nữa. Lúc đó mà còn khó nữa. Tôi mới suy nghĩ tôi bữa sau được trả lời cho ông làm đúng. Nếu ông giữ tôi lại thì tôi chắc là đi một vòng chơi. Mới thấy rồng thì tôi nghe ông cỡ rồng. Nhưng mà ông có trình độ mới cỡ được. Mình không có trình độ không cỡ được. À, thì mình ráng tu thời gian xem sao thì chuyện đó không khó khăn. Nói không? Cho nên nôn nóng nó bắt trở lùi trở lộn lại. Và bắt đầu làm trở lại nó mất công lắm. Nói thiệt tôi là người ham đi chơi nhất. Đêm nào cũng xuất hồn, lúc nào cũng xuất hồn, nhắm mắt đi Mỹ chơi đi cùng hết à. 9 giờ sáng là tôi đi cùng hết à. Ở Việt Nam 9 giờ sáng là tôi ngồi nhắm mắt tôi đi chơi. Xe đèn pha chiếu trước mặt. Vì mình thấy mình cũng như là một lực sĩ đứng trước đó mà nó cán mình không chết nó ngon quá. Nhưng mà mình là điển. Hồi đó tôi cũng không biết điển hồn là gì, biết tôi vậy thôi chứ không biết điển hồn. Vì ông nói điển tôi cũng không tin, tôi bác vấn đề đó. Rồi bây giờ tôi mới hiểu là điểm. Tu càng ngày mới càng hiểu giá trị của điểm. Mình hiểu cái lò lửa lớn của ông Thượng Đế. Ông để sẵn đó, mình muốn nhen lúc nào là nhen. Ngu quá không biết. Thành ra bây giờ mình mới thấy phục thiện là thuận thiên giá tồn mà nghịch thiên giá dông. Cái câu này nói rất đúng mấy ông già sư. Thuận thiên giá tồn mà nghịch thiên giá dông. Thuận ông trời thì có lẽ sao. Mà nghịch ông trời không còn lẽ sống. Rất rõ ràng.
Bây giờ đây nó tạo ra Mô Ni Châu nè. Bây giờ trong này ngũ khí làm pháp luân nè. Hít vô thì ngũ khí nè. Tim, gan, tỳ, phế, thận, ngũ khí. Ngũ khí chiều dương nó đi lên. Chiều này nó đi lên. À, nó thuần dương. Nó mới thấy là mấy màu sắc. À, ngũ sắc, ngũ quang sáng này, rồi cái quyền sắc quyền quang nó mới tạo thành cái thanh thai. Cái hồn muốn vô nhập cái thanh thai mới đi lên trên. Còn ở thế gian mang cái xác này cứ muốn chuyện đi xuống không, nhập hồn nhập vô cái thai noãn của người mẹ này, rồi lớn ra này, giam hãm 9 tháng 10 ngày lật ngược đạp ông trời chung ra nghịch thiên. Con người là nghịch thiên, nó mới tạo cái thế giới tại đây. Bây giờ mình tu được nghịch thiên giả dông là chết, cho nên con người sợ chết, ham sống sợ chết. Bây giờ mình trở lộn lên là thuận thiên giả tội. Mình phải tu trở lộn lên. Cho nên mình làm pháp luân tại sao hít vô đầy chúng gì thì mở xích nó đi trở lộn lên. Còn thuận thiên giả tội mà được muốn thuận thiên là thế nào, phải nhập vô cái thánh thai. Thì lấy cái gì nạp thánh thai cũng bằng đầu phải có ngũ sắc ngũ quan trước. Lúc mà mình chữa trong cái thai noãn này là nó hấp thụ ngũ sắc ngũ quan của cả càn khôn vũ trụ vô trong một giọt máu đào đó, rồi nó biến thành phân ra âm dương, lần lần thành nó mắt mũi tai miệng, rồi nó biến hóa ra ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, là mình quyền giang tay chân đầu mình rồi đầy đủ hết rồi. À, rồi đúng ngày giờ lật ngược cái đạp đi ra.
Thập thiện thập ác dĩ hòa bình mới biết được đạo. Còn biết thiện không, không biết đạo.
biết được cái chuyện ác. Thì ông Thích Ca ông ra ngoài thành ông thấy người ta ác, ta lấy xác người đi cúng lễ rồi cái ác, ông hiểu được cái ác không kết quả gì, rồi cái thiện cũng không đi đến đâu, ông mới lấy cái trung đạo ông phát triển, ông mới được nhập niết bàn. Cho nên ông tu cho đến nỗi bộ đầu phát hào quang. Bây giờ chúng ta niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu không có sai được, lạc lối. Trung tâm điển quang, cái đó là chân. Niệm Phật không phải là lấy cái tâm phàm niệm Phật, lấy cái trung tâm điển quang hội tụ sáng suốt, cái đó nó mới không bị mê lầm và giải quyết được nhiều chuyện của nhiều kiếp của chính mình. Cứ làm tới sẽ thấy kết quả.
Nguyên bổn nguyên lai của nó là hoài và đem chữa cho nó nghịch thì đậm như gì. Cho nên mình phải sử dụng cái hòa ý căn bản của mình, nhất lý thông vạn lý minh, mình sửa được mình thì thiên hạ sẽ tiến. Mình thông thì họ cũng mới những chuyện đó, mình nói từ đó tôi đã làm được như vậy, từ gì tôi làm được như vậy, được không? Thì cái ảnh hưởng mình cho họ học thì tiến chung chứ. Mà mình không chịu sửa mình không chịu trị bệnh như mình, làm sao mình đi trị bệnh người khác được? Cái bệnh nan y là cái tâm bệnh. Tâm bệnh khùng điên nghĩ vậy, cái đó là tâm bệnh. Nhìn sửa đi. Đừng nghĩ sai cho một người nào, nhưng mà nghĩ sự sai lầm của mình và quét sự sai lầm ra ngoài mới là biết đường trở về với chính mình. Không nên nghĩ sai cho người khác. Không có người khác, không bao giờ mình tiếc. Mình đang mang ơn người ta, cái áo đang mặc, chân cơm đang ăn, cái chỗ đang ngồi, ai kiến trúc cho mình, ai xây dựng lên mình. Mình đang mang ơn mà mình lại không biết ơn. Mình tự thị ta đây là hư hết. Thấy trong căn nhà là cái gì đang giúp mình thì mình mới mở rộng cái thức hòa đồng, thương yêu, xây dựng, quý báu. Cộng rác mình không bỏ. Đó, thì khổ thiệt khổ mình cũng qua. Còn mình khinh thị cộng rác mà thích cái ly thì mình hư rồi. Cộng rác, mình biết xây dựng. Khoa học chứng minh cho ta thấy đó. Rác đến làm phân rồi. Thì chúng ta ăn cái gì có phân mọc lên cây trái đó là chúng ta ăn phân mà lớn lên. Có phải rác rưng không? Không nhờ rác rưng làm sao có cơ tiến hóa. Cho nên đừng có kỳ thị mà thôi bỏ.
Bây giờ đây câu hỏi thứ hai là chỉ để uống ký và uống thường. Trong khi làm những ký, khi mà Đức Thế Phật dẫn sinh lên giết cùng Thái Thánh thì Thái Tổ, Đạo Tổ, Thái Thượng Đạo Tổ có dạy rằng cái nguồn gốc của nguồn khí ở trong cơ thể có cái gì đó yên nhiên là ngũ thường, tất nhiên là năm cái đức hạnh nhân sinh nghĩa lễ tính con người tốt, mặc dầu là thân hạnh pháp nhưng mà cũng phải giữ năm đức hạnh đó.
Cái đó là automatic mà tôi đạt qua ha. Nhưng nghĩa là để cái đó là automatic, không phải ôm giữ không có đâu. Tôi giữ tích tích mà tôi để ý là không có sao gọi là. Bởi thế hành tự nhiên nó phát biểu là automatic. Ở con người mà hành đúng rồi, mà thiền đúng rồi, mà thấy sáng rồi này kia nọ đúng không? Bác là vậy. Bác là lệ.
Hôm nay tôi cũng đặc biệt có ông bà giới thiệu tôi đến đây lần đầu tiên năm 2002 và ở đây thì nói thật với thầy là tôi cũng là 50 tuổi đầu rồi, nhưng mà tin tưởng là tôi đi nhiều chùa, đi ở nhiều năm rồi. Và tôi tự trách tôi tại sao từ 50 tuổi đầu không có một cái ý tưởng gì hết, con người không thể nào sống như vậy được. Cái đó là cái thiếu, một cái sự thiếu sót cuối cùng đối với cá nhân là cũng như là đối với gia đình chúng tôi. Hơn nữa là mình sống trên cái đất xứ này sau thời gian mình thấy mình phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày, lo cho con cái, lo cho gia đình, và mình thấy rồi ai cho mình như là thầy nói, càng ngày mình thấy càng cô đơn, và cái đó là nhiều người đã cảm thấy như vậy. Thú thật với thầy là tôi cũng đi chùa nhiều lần, nhưng mà trong cái lúc ngồi thì tâm hồn cơ thể đâu tôi không hướng vào cái gì gọi là mình ngưng thì tới. Thành ra cái này thứ này là cái này tu cái thiền này là, nó có thể gọi là thế nào và làm thế nào. Như người tôi không có thể nào ngồi nữa, bây giờ nó ngồi yên nữa sao mà thiền được, thì thầy nghĩ tôi cách nào mau lẹ. Và không phải tôi người đâu có vẻ là nóng nảy, nhưng mà cũng muốn là phải có mình mới được. Đó là hai câu hỏi. Cái tình trạng của anh vừa hỏi không khác tôi trước kia ngồi 5 phút chịu không nổi, phải đi đi tìm đạo, nghe chỗ nào có quan âm đi quan âm, chùa nào hay đi, nhà thờ nào đi cũng nghe hết. Nhưng mà rốt cuộc tìm không ra, vì họ nói Chúa tôi đâu có thấy Chúa, họ nói Phật tôi cũng chả thấy Phật. Mà thậm chí tôi đi vô tới chùa mấy ông thánh thiệt to tới tôi gõ tới là trống lòng, mà tôi còn nhỏ tôi dám nhổ lâu còn thật đó. Ở trong cái trường học mà Phúc Kiến ở Việt Nam thì tôi nhổ lâu mà không ai biết. Ông từ thừa thấy mất chỗ vô thưa ông thầy, thì thưa ông thầy đánh thằng đọc cười cho thôi, chứ mà tôi làm thinh đi mình làm, mình muốn coi những ông này phải ông thầm, tối nay ông giận mình và tôi sẽ làm đó, nó không khác gì anh. Và tôi tìm hết tôi không được gì hết, mà tôi thấy có những cái chuyện quyền vi hay lắm. Người Việt Nam có là đánh một người bệnh nhân mà lấy cái roi đuối cá đuối mà để cái áo bệnh nhân ở ngoài phòng, đánh một cái roi cá đuối đánh xuống rồi vô trong bên kia thấy cái lưng người đó có một cái đường cá đuối nổi lên và lao xuống. Tôi mới thấy có cái quyền vi, tôi xác nhận là có quyền vi. Rồi có ông thầy mua vẽ cái hình của một ông lân mà ông đưa một bát ông đi châu để cái bát cái dính luôn ba. Nhưng mà trong đó lúc đó tôi cũng không chịu học, tôi chỉ thấy hay đó, thấy ông thầy đã hay. Và ông nướng cái bàn mũi đỏ lồn mà cắn cái bàn mũi mở miệng ra thì cái bàn mũi rớt xuống nước cái xèo, mà ra ăn không sao. Cái đó cũng là chuyện đáng kính, đáng sợ. Nhưng mà tôi thấy cái tâm tôi chưa có động nữa, cũng không cần theo ông học nữa. Mà thậm chí kêu ông Trần Hưng Đạo đó giáng xuống thế gian, ở quy nhân ai cũng biết đứng thánh rồi, nghĩa là hai người đứng hai bên thắt cái dây, cái cổ còn có chút xíu nhưng mà không chết, còn cắt lưỡi để buộc, ai cũng kinh sợ. Nhưng mà tôi còn nhỏ tôi không sợ. Tôi thấy, tôi chưa thấy mặt ổng thì tôi không sợ. Đó, tôi không thấy. Vì đó mà tôi không tin. Cho nên tôi cái pháp này là làm thế nào mà trước kia tôi động như vậy mà bây giờ tôi lại im. Thích đi chơi này đi như nọ mà hết. Ban đầu tôi vô tôi thiền cũng khó. Chúng tôi có cái pháp sơ hộ, kêu mình về tôi bị chỉnh phục, thấy mỏi tay mỏi chân rồi. Rồi nằm hít thở, thở không được. Hồi còn trẻ thì học gió, mẹ kia thể thao hết lực mà bắt chích vô bụng thì ngược chiều quá, khó làm quá. Nhưng mà rồi thì cái hơi vô trong bụng rồi, nó mới bắt đầu đi tới một đêm tôi đạt tới 15 phút, rồi 20 phút. Rồi tôi đạt chương trình như là một tuần chỉ đạt 5 phút mà thôi. Thì rất ít, mà một ngày chỉ cần tăng không tới 1 phút. Do đó, tôi đạt tới ngồi thiền luôn 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà tôi kể như 15 phút, tôi thấy cái ý chí mình vô cùng. Thì cái đạo là gì? Đạo là sự quân bình trong thiện và ác. Mà chúng ta giáng sanh xuống thế gian là học trường, học ác. Chúng ta thật sự là giết con thú để nuôi dưỡng thể xác này, thấy rõ ràng. Mà không có nó chúng ta thấy như là bơ vơ thiếu thốn, đòi hỏi đủ thứ. Rồi tới cái ngày tôi tu rồi tôi thấy tại sao ông trời ông lại tạo cái tiểu thiên địa nhỏ như thế này để làm gì? Trong này có nước lửa gió đất đầy đủ hòa cảm cả càng của vũ trụ để làm gì? Thì gặp sự nguyện diệu của thượng đế để chuyển qua chúng ta và đưa những phần điểm đó tiến hóa tới cao hơn một mức. Nó qua được thể xác của người, nó là có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta uống một ly nước, chút nữa chúng ta phải trả lại chứ không có giữ được. Và ăn bất cứ cái gì ngày mai chúng ta phải hoàn trả với quy định giờ giấc có đầy đủ hết. Cho nên càng tu càng lập lại trật tự rồi mới thấy. Cho nên thế gian vô năng sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Mà vạn sự thì khởi đầu ha, tôi chỉ giữ hai cái đó. Mà lúc ban đầu cũng rất khó khăn. Và tôi đi tìm ông Đỗ Thần Hậu là ông thầy của tôi. Tôi hỏi ông chỉ ngược chiều tôi hít không được. Ông chỉ trả lời câu như thế này: bạn tu cho bạn, thì bạn tu cho tôi mà hỏi hoài tôi tức. Vì mình cũng người có đầu óc mà không có thể xây dựng cho chính mình, tức. Cho nên đêm đó tôi nằm, nếu có trời Phật có quan thì làm sao dạy cho tôi thở bụng thay vì hít ngực. Đó, đêm đó tôi nằm cái tự nhiên bắt tôi hít vô bụng và thở ra. Thì đến một, hít vô bụng, thở ra, đến hai. Mà 1 tới 12 rồi ngưng, 1 tới 11 rồi ngưng, 1 tới 10 rồi ngưng, 1 tới 9, 1 tới 8, 1 tới 7, tới hết, tới 0 rồi. Tôi nói là vậy thì có thiên nhiên, vì mình đang thử thách và đang tìm hiểu. Và tôi nguyện rằng nếu có trợ Phật thì cứ thực hiện cho tôi coi. Bắt tôi làm cái đó, tôi thấy quá hay. Từ đó tôi mới ngồi, tôi mới thích ngồi được. Thì đêm đó tôi ngồi được 15 phút, tôi lầm lầm nó gian tăng. Đó, cho nên chúng ta từ cái đầu là hoàn toàn là động. Mà từ cái động này mà chúng ta thực hiện và lập lại trật tự thì nó đi tới tỉnh. Trong cái động tìm ra cái tỉnh, thì động tỉnh quân mình là đạo giả, con đường tiến tới trung dung giải thoát. Ác thiện thập ác chỉ hòa bình, tự mình khai thác, mình mới chèo cái chiếc thuyền bát giả này đi tới bên giác. Thì bằng đạo, thì mọi người đều có đạo trong tâm, chứ không phải là cái đạo cái mình cũng ca tụng cái tôn giáo đó thì hay, nhưng mà cũng không được hành. Ngày nào tôi cũng nói ông đó hay, nhưng mà tôi không hành. Tôi nói tất cả hay siêu diệu vô cùng mà tôi không hành, thì chừng nào tôi mới tìm ra cái thích ca. Tôi cứ đắm đầu để tìm Phật, đắm đầu để tìm Chúa, rốt cuộc tôi không hành thì mất Chúa và mất cả tôi rồi. Còn đàn này khác, đàn này thực hành và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình và lập lại trật tự cho chính mình từ cái đầu. Và tôi có thể mượn cái pháp này tôi làm tất cả. Pháp này là gì? Là một cái phương tiện mà thôi, chứ còn ý chí của tôi là thật sự vô cùng. Những cái ý chí của anh không tin, đó là ý chí anh vô cùng. Vì sao anh chưa động được và anh chưa thấy được cái cảnh quyền vi đó? Thì ngày sau anh mới khao khát cái đó và anh sẽ tìm tới cái đó trong cái trong đạo đó. Vì mình có ý chí, có thực chất và tìm chưa ra mà thôi, và không có thể tìm xuôi và không tiến. Cho nên ông trời bị người ta chửi rất nhiều. Mà người nào biết chửi ông trời và đi tìm ông trời, người đó được độ. Mà người nào tin ông trời và không chịu làm như ông trời muốn làm thì không bao giờ được độ. Mà người nào tin Phật mà không hành như Phật thì kể cũng như không. Cho nên ngày nay chúng ta có văn minh cho chúng ta thấy rằng Phật chất đã tiến qua. Chất dầu dưới đáy biển, ngày nay người ta lấy cái chất cặn bã đó, người ta có thể tạo ra một cái ly bằng keo như thế này. Từ dưới biển mà nó có tiến hóa 100 lần và nó giúp đỡ nhân sanh, nó khoe với chúng ta và nó đã thông suốt như thế này. Hỏi tâm linh của chúng ta có giá trị không? Thì nếu chúng ta biết buông bỏ và điều luyện tâm thức của chúng ta còn đẹp hơn cái ly này nữa. Chúng ta mới thấy rõ nguyên căn nguồn cội và chúng ta là người xây dựng cái càn khôn vũ trụ. Tất cả đều là khối óc xác nhận Phật, khối óc xác nhận Thượng Đế, khối óc xác nhận ma quỷ, khối óc xác nhận thần tiên thân. Bây giờ chúng ta đang mang cái gì đây? Mang khối óc. Tại sao không sử dụng và lập lại trách tự cho khối óc? Chúng ta phải mượn cái phương tiện để làm lại trách tự. Cho nên quý vị từ ở nhà đến đây, quý vị đã sử dụng trí không của loài người rồi. Có chiếc xe hơi. Đi trong cái thức quân mình, quý vị mới điều khiển từ ở nhà đi đến đây. Trí không của loài người đã đóng góp cho quý vị. Và cái áo của quý vị cũng là trí không của loài người đã đóng góp. Mà trí không nó ai ba? Thanh khí điện của Thượng Đế nó ăn ba của chúng sanh. Mà chúng ta mang khẩu hiệu đoàn kết, mà tâm tâm của chúng ta thượng trung hạ bất chấp, thì quan cũng biết là bao nhiêu. Cho nên chúng tôi lại có cái pháp hít thở, lấy cái thanh khí điện của trời đất để hóa giải ngũ tạng cho nó, và hòa đồng trong thức, trong nhịp thở tất cả không vũ trụ, để chúng tôi thấy rõ là sống trong lễ sống và không bị bơ vơ được. Cho nên ngày hôm nay tôi đặt và tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi đi tới đâu không có làm phiền một ai, và sự hòa đồng tâm thức đó ở trong bình đẳng xây dựng tương giao của mọi nơi mọi giới, tôi thấy thích thú vô cùng. Và tôi thấy ham sân hơn xưa tôi đòi tự tử chết, vì tôi thấy cái gì cũng không phát triển được. Mà ngày nay tôi lập lại trật tự rồi, tôi thấy như là sự phát triển của hồn lẫn xác đều đi tới vô cùng vô tận. Cho nên quý vị cũng nằm thẳng trong đó chứ không ngoài. Tôi nói những gì tôi nói là trong thực hành tôi mới nói, ngoài sự tôi thực hành tôi không biết nói. Cho nên nếu quý vị cảm thấy mình có khả năng sử dụng và tin nó khả năng của chính mình có thể lập lại trật tự cho chúng ta, cho nên không nên tin sự thành công của Đức Phật mà không tin được khả năng của chính mình thì không bao giờ gặp Đức Phật. Chúng ta tin được khả năng của sự dày công hành khổ của chúng ta, nằm hẳn trong khổ chúng ta mới thấy cái hạnh phúc đời đời. Mà Đức Phật từ trong khổ, từ sung sướng, từ đau đó mà Ngài tìm cái khổ và cái sống hẳn trong khổ, Ngài mới đạt được cái hạnh phúc đời đời để chúng sanh noi gương. Và Ngài còn làm việc nhiều hơn chúng ta ở cõi thanh nhẹ. Cảm ơn là con bạn đã biết.
Thầy cho con hỏi này, còn cái nghiệp quả thầy, hay tiếng Tây gọi là karma thầy, làm sao mà mình biết được thầy?
Cái nghiệp quả,
dạ.
Tâm làm thì thân chịu. Bây giờ ông Bậc Bệ Tam nói là con muốn tội gì? Tội vinh quang là tôi vô vi. Được vinh quang là tôi vô vi. Mà con muốn chung thân khổ sai thì cứ giờ để con. Thằng con nó sai suốt đời mà. À, chung thân khổ sai đó. À, thì tâm làm thân dịch, tâm con muốn vợ thì sau này con để con phải chịu nữ con. Cái đó là nghiệp quả đó. Rất rõ ràng đó, tâm làm là thân chịu. Rất rõ ràng không? Chạy tới đâu.
Nhưng
mà Bê Tâm nói là chung thân khổ sai. Người ta ở tù 20 năm người ta ra người ta khai hái. Còn cái này là ở tù tới đến lúc mà nó để con nó ra nó lớn rồi cưới vợ rồi nó để cháu để chắc rồi khổ sai luôn luôn. Cái gì cũng bao ông nội.
Thầy nói là thì kiếp trước mình làm cái gì làm gì chịu thầy.
Phải vậy thì đi, bây giờ như vậy đó, ý tâm làm là thân chịu. Nhưng bây giờ kiếp này con đi ăn cướp đi, con làm quan lớn đi, con thống trị người ta đi, con giết hại phe này đáng nợ đi, ngày sau con phải làm con bò con mới trả được cái nợ đó. 10 kiếp chưa xong là 10 kiếp con bò chưa xong à. Bây giờ ta ăn thịt bò đấy ngon thấy không? À, nó phải làm ăn 10 kiếp con bò rồi mới xong. Bò giết bao nhiêu nó còn bao nhiêu đó.
Ví dụ như kiếp này á, thầy, mình thấy mình khổ, nhưng mà mình biết tiền kiếp là kiếp trước mình đã làm cái gì sao
mình biết. Mình đã làm khổ nhiều người rồi, bây giờ mình phải khổ. Mình phải nhịn nhục, mình phải chấp nhận cái khổ đó là mình lại đổi ngược tình thế. Mình than khổ hoài, nó càng gia tăng khổ, rồi nó cộng lại cái ác ý, sát nhân. tiếp tục khổ nữa. Tức quá rồi. Trời, tôi làm gì mà tôi bị chèn ép rồi này. Mua súng tôi bắn chết người ta. Kiếp sau làm cho bò hoài hoài. Không có tiến qua được. Đền cái nợ nó nặng lắm á. Không có phải là giết người ta là hãnh diện đâu. Mấy cái thằng giết người ta đó. Rồi đây sẽ coi. Trước mắt không à. Không có chối cãi được. Cho nên tu Phật nhất bất sát sanh. Không giết ai hết. Cái con thú người ta cũng không giết nữa. Cái tâm lành họ phát hiện. Đấy không? Cho nên tâm là người thân.
Tâm họ làm, tâm họ chịu. Họ không hiểu, họ nói, thì họ phải gặp hạ. Cái bài đó chắc chắn họ phải học. Họ không có xấu người nào thì sau này họ phải học bài đó. Họ chẳng như vậy. Tin tưởng nó luật nhân quả của đời Phật đã nói. Tâm là tâm.
Có một câu hỏi như này, con thật thắc mắc. Con nghe nói rằng cái người mặt ngoan này đó là vị thế của ông xá ở địa ngục thì các phần hồn ấy lên. Thì bây giờ con thắc mắc là những người mà đang chết bây giờ đó mà họ không có cái phần phước đức, vậy thì họ đi xuống địa ngục mà địa ngục đã mở cửa rồi, vậy thì họ đang ở đâu? Thì mình phải làm cái gì để giúp họ?
Con nghe nãy giờ cái luật nhân quả không? Mình không có làm, mình không có giúp ai được gì hết. Mình nói dốc thì có chứ giúp ai. Mình lại tu đi. Con mấy chục năm rồi, con đi học cái chuyện giúp người ta, con giúp được ai? Không giúp được ai hết. Tự gạt mình thì có, không giúp ai. Bây giờ mình hiểu cái thực chất của chính mình, có thể phát triển thanh tịnh, sáng suốt để ảnh hưởng người khác, cũng như mình làm một việc cho tất cả mọi người, thì không bị lường gạt và không bị phỉnh vờ nữa, thì tâm thức nó sẽ sáng suốt hơn. Còn những người người ta xuống địa ngục có cơ hội học hỏi để tiến hóa, địa ngục không phải chỗ xấu, vì tâm làm thân chịu, tới đó là chỉ nhận tội và tiến hóa mà thôi. Chuyện của ông trời làm, Chúa làm, không phải người thường làm đâu. Không có ai người thường có thể làm cái địa ngục được. Ngoài ông trời không có ai có thể làm cái địa ngục được. Chỗ nghiêm minh để con người trở về với trật tự, để tự tránh sự gian dối trong nội tâm và tiến hóa. Chẳng phải chỗ đó là chỗ hư, chỗ tốt. Ở đời ham vua nữa, ham vui nói xuống địa ngục họ buồn. Tại vì họ ham vui. Mở hay đấm, cái đó cũng quyền của Thượng Đế. Cho mọi người học tùy theo cái cơ hội, cái duyên nghiệp của họ. Nhẹ mới cho, chứ còn nặng mà mở lung tung lên đây nó cũng giết người, nó hại người ta. Ở xứ Mỹ con thấy một người nó có thể giết cách mười mấy người để nó ăn thịt cũng có nữa. Người đó là nó cũng hiểu điều lành mà tại sao nó làm toàn là điều ác. Nhưng những người đó nó phải ở chỗ nghiêm minh trừng trị nó thì kỳ sau nó mới đỡ được. Cho nên đâu đó nó có luật. Tại sao mình vẫn lo đông người như thế này mà không biết cái luật nhân quả thì khó sống. Tâm làm thân chịu. Nhớ câu này thì con không có lo bao đồng nữa. Lo bao đồng con mang bệnh hư tim hư áo. Tại lo chuyện bao đồng không, chuyện đâu vào đâu hết. Chuyện của chính con đâu có lo. Lo chuyện người ta mà lo không được không thành, rồi bực bội đâm ra sân si, gây gỗ người này người kia người nọ, làm tai hại xung quanh, đó kêu mình tà thuyết, không phải chân giác. Còn tu thanh tịnh để chân giác, cái đó là quan trọng.
Cho nên không phải là nói tu vô vi được, đừng có lo chuyện đời. Bây giờ biết có luật nhân quả, không có lo chuyện đời. Tâm làm thân chuyện, ai làm vậy người đó gặp.
đừng có lo chuyện người khác mà làm giấy đậm thần kinh của mình, trì trệ mức tiến hóa của tâm linh không nên. Ai làm thế con mình cũng vậy, tâm làm thâm chịu. Cho nên những chuyện gì rắc rối tôi chỉ để lại một cái tám, mọi người có chuyện rắc rối thôi tôi bỏ vô đập một cái tám chân cả dạy hết, bớt lâu.
Thiền sư dạy rằng chúng ta phải nhẫn nhục và tha thứ. Trong hiện tình đất nước Cộng sản Việt Nam giết người, cướp của, tàn sát đồng bào, làm sao chúng ta có thể nhẫn nhục, tha thứ được? Vậy phải có thái độ nào?
Không phải đổ thừa cho một người, tâm làm thì thân chịu. Dù cho người đó ăn cướp của giết người, người đó rốt cuộc rồi cũng phải lãnh cái khổ mà thôi. Chúng ta hiểu được nguyên lý, nếu chúng ta là người tu, bất chiến tự nhiên thành, chắc chắn là như vậy. Ráng tu để ảnh hưởng cho những người kế tiếp thì mới giải quyết được cái trận đồ mà chúng ta cho người ta là xấu, mà chính mình xấu không hay, mình chưa sửa được mình, bất hiếu bất trung với trời đất, với cha mẹ mà mình không biết, sửa mình đi mới nói chuyện người khác.
Kính thưa Đức Thầy, chúng ta phải quay vào trong để tự trả lời những câu hỏi của mình. Chúng ta phải chịu đựng và hòa với những người xung quanh để tìm sự an lạc cho chính mình và những người xung quanh. Tuy nhiên, có những người họ muốn làm những việc theo ý họ để tiến lên hoặc đạt mục tiêu của họ, dù là điều đó có hại cho ta. Vậy con xin kính hỏi Đức Thầy, con có phải tiếp tục chịu đựng và để cho họ đạt mục tiêu của họ, dù là họ có thể làm cho con phải thành nô lệ của họ?
Tâm làm thân chịu thì chuyện của họ làm họ tự chịu, tự gánh lấy, không phải chuyện của mình. Mình không nên can dự vô, cho nên thế giới mất hòa bình vì người này trách người kia giết người nọ, rốt cuộc kết quả gì đi đến đâu. Chúng ta là người tu phần hồn, phải lo sắc săn sóc mức tiến của phần hồn mà dung hòa với các giới. Đường đi của chúng ta đi lên, trở về thiên quốc không phải là ở mặt đất. Cho nên không cần thiết tranh chấp với họ. Nhịn nhục đi, thực hành đường lối tiến hóa của chính mình. Cần thì giờ tiến, cần sự nhịn nhục để thức tâm. Đó là điều cần thiết nhất trong cuộc sống ở mặt đất này.
Thưa Thầy, trong vũ trụ mọi vật có sanh có diệt, con muốn biết mặt trời từ đâu tới rồi sẽ về đâu? Nếu như có một từ một nguyên nhân vật chất thì sẽ có ngày tiêu diệt. Khi mặt trời không còn nữa thì tất cả những sự sống nhờ ánh sáng mặt trời sẽ tiêu diệt chung. Như vậy có đúng không? Cảm ơn Thầy.
Mặt trời là một khối lửa nóng lớn rộng, mà chính chúng ta cũng là một khối lửa ống mới đi đứng được. Thì ánh nắng của mặt trời mà ban chiếu đó là nhật quang Phật, ánh sáng đó là nó nhẹ nhàng và chiếu độ khắp mọi nơi, kêu nhật quang Phật. Nhưng mà cái gốc của nó là một khối lửa thôi. Hỏi với tại sao anh chiếu khắp toàn cầu? Trả lời tôi đâu có biết, tôi có bao nhiêu chuyện gì thôi, tôi không có làm gì hơn hết. Nhưng mà tỏa ra như vậy thì chúng ta tu cũng có cái thể sáng như thế này, mà cố gắng tu đi sẽ tỏa sáng ra hữu xạ tự nhiên hương. Hữu xạ tự nhiên hương, cố gắng trong thực hành mới có kết quả đem lại cho quần sanh ở tương lai. Cho nên khoe khoang mà tôi cứu người, tôi đưa người về trời, rốt cuộc bỏ lại là nó chửi cho mà chết. Người nó đâu có người nào ngu đâu, ai cũng khôn, mình không có hứa với con người được. Thực hành để tự cứu là tránh.
Hành để giải, hành để tiến. Tiến mà bây giờ bạn đạo đây còn hiểu về điển thì chúng ta cứ hướng về cái con điện, đường điện mà để đi về trời. Thì cái điện đó chúng ta càng ngày càng dồi dào. Càng dồi dào lúc đó chúng ta sẽ có nhiệm vụ quá độ quần sanh. Ngồi đây mà làm nhiều việc, chứ không phải đi chạy ba lăng xăng công quả đồ gì đâu. Cái tâm mình thanh nhẹ, mình mới thật sự làm công quả. Sự liên hệ của con người từ vầm trời tới trung thiên thế giới đều có hết. Mà chúng ta có thể dạo nơi đó, có thể giúp đỡ được nhiều người, chuyển qua cho mọi người tiếng. Việc đó là việc cần thiết cho tâm linh. Cho nên chúng ta nên tu nhiều, hành tức là cần thiết, và sẽ làm đại sự ở tương lai chứ không phải làm tiểu sự. Thấy ngồi đó mà làm được nhiều việc, thấy thua tất cả mọi người nhưng mà làm được nhiều việc, chạy chưa có ai hay. Rồi từ từ hữu xã tự nhiên hơn, họ sẽ tới và tìm mình. Quá trình của chính tôi chỉ là tu, tôi không muốn tiếp xúc với ai hết. Kể cả những người gia đình, bà Tám là vợ đời rất thân thiết với tôi cũng không muốn tiếp xúc nữa. Tôi chỉ là tu thôi, không có cơm ăn cũng được. Tôi nghĩ thích ca ăn một hộp lúa tôi cũng sống được. Tôi chỉ lo mỗi ngày tôi lo thiền thôi. Nhưng mà rốt cuộc rồi người ta đồn, người ta tới, người ta tìm tôi. Tới ngày hôm nay tôi kể như mất tự do, chứ không phải tự do hơn hồi trước. Hồi trước tôi tự do hơn, tôi ngồi trong một góc không ai phá. Nhưng mà giờ cả ngày có chuyện, không chỗ này đánh điện tới, không nhắc chuyện này cũng nhắc chuyện kia, đủ chuyện phải làm. Cho nên tôi mới không biết làm gì hơn, tôi mới viết ra cái mục B8 lẩm cẩm đó, để cho người đời có tu, có tâm tu đọc để hiểu là người dốt thực hành tới điện giới là sẽ giải tỏa những sự thắc mắc trong nội tâm.
Họ cầu mình, họ không cầu thôi. Thủ xạ tự nhiên hương, mình lo tu. Mà người ta hỏi thì lúc đó mới có giải. Nó hỏi nó mới chịu nghe. Họ nói không hỏi nó không chịu nghe. Hiểu không? Thủ xạ tự nhiên hương làm thứ. Thì người vô thì thấy chiến sĩ phải trình kiến vô lý. Chiến sĩ thì họ nó muốn giết ai nó giết, cho mình làm gì mình tình kiếm. Mình đưa cái kiếm huệ tình thương cho nó. Mình trình bằng cái kiếm huệ tình thương. Mình nhìn ngài múa võ chơi. Dễ không?
Dạ thưa thầy, cái kiếm của con là sử dụng cái kiếm báo. Mà con không có cái tài sử dụng thì gặp nhiều chiến sĩ cũng đưa cái kiếm báo, cũng như là để giúp cho họ trừ tà hay là làm gì chắc
thì không phải giúp ai được. Tôi nói người ta hỏi mình mới giúp. Tôi đi đứng nhìn họ hỏi mình nói cho họ nghe, không là không. Trình độ họ thế đó để họ tin, họ đang chơi món đó rồi họ sẽ tin. Chơi dao lâu ngày nó cũng đứt tay, hả? À, chơi đạn lâu ngày nó nổ cũng như xác. Phải biết cái hậu quả của mọi sự việc, mình làm việc lúc nào cũng trong thanh định. Chứ không có tạo sự ghen ghét chống đối ai. Ai cần ai. Lúc ta chưa cần là không. Lúc ta cần là hỗn tình yên.
Là con có nghe cái câu người ta hay nói là vô duyên cũng là duyên mà có duyên cũng là duyên, như thế nào là cái nó
đúng? Vô duyên cũng là duyên, là duyên duyên của trời chứ không phải duyên của người. Cho nên hồi xưa có câu, con nhớ cái đầu heo ương có ông thần nhạt mũi. Cái đầu heo ương nó đem cúng ông thần nhạt mũi, ông thần nhạt mũi cũng có nhận. Anh thấy cô gái xấu cũng có chồng. Người ta muốn dạy con biết như vậy. Còn cái này vô vi là cho con cơ hội làm đẹp cái tâm con, làm cơ tạng con được khỏe mạnh, đầu óc con sáng suốt, tâm linh con ổn định, là làm đẹp cho chính con.
thầy nói lại cái tu thân tại gia thì quốc mình hay là giả
tu bổ sự nào cho khối óc của mình hóa tánh mình còn mê chấp như con mình con vợ mà không biết giữ cái thân nhân của người chồng là con phải sửa lại thấy chưa con vợ muốn người chồng nó phải giữ cái thân nhân người chồng và lễ độ để anh giữ người chồng vì người chồng thương mình mới sống không thương mình nên đi lấy người khác ví dụ vậy đó mình tụ bộ mình lễ độ mình một người hiền thế một người người mẹ hiền cái gia can tự nhiên người chồng mình cũng vậy hiểu chưa mình mỗi câu mỗi tiếng tác mỗi câu mỗi giọng đầu nó thì nó phải tử vệ rồi nó hơn mẹ này dữ quá tôi thương nó tắt nó mấy câu nó mới biết tôi thì tự nhiên hai bên nó trong cái sự cạnh tranh đó, nó không có lợi lầm cho gia ca và cái lỗi lầm của cha mẹ để truyền bá cho con trong cái thức loạn nứt tâm hồn không có mở trí con hiểu không
à.
Nếu con gặp con tốt thì tu bổ sửa chữa cái khiếm khuyết cái con thiếu đó
à.
Vị trí của con là đuối mẹ là một mẹ hiền hiền một mẹ hiền là một hiền một người thế hai vai trò đó con làm được gì con làm được rồi con đã tu bổ con mới thấy tu bổ tu thân đề nha lúc đó con bình thản đọc tôi nói con từ anh mà không tin quy trọng ngài nói gì đó tôi phải tu bổ ngài vì tôi có chữ ngài tôi cũng phải lo cái này tôi phải lo cuộc ăn mặc tôi lo lúc ngài cũng vậy thì người tạm cái chuyện đó là quân phu trong cái cuộc đời bởi vì đi ra đời bây giờ Phạm Thị Tranh nói tôi giỏi tôi xã giao giỏi bà Lý Vũ Cương chứ đâu có biết đâu bà Phạm Thị Tranh có gì đâu thương cha Cương đâu có thương vợ ông Cương như vậy phải không ông Cương là người đứng nào tại sao mà đứng buông bồi với cái đầu xin mình không đi xin ra mà mấy không tốt làm sao để tới hỏi tài xế à mới bồi đầu thì muốn bồi đầu xe thì tốt người service phải là service đó người vợ là người service là đầu xe theo dọc theo mở thế thế chứ đó là nhiệm vụ các con tìm tu bổ sửa chữa bình yên thời gian đâu đó nó nặng quá rồi trị quốc lúc đó con đưa lên nấu mà tấn tham muốn lợi dụng con chồng con làm tiền cho con nhiều hơn đưa lên về hơn ngàn lắm đấy cái lợi dụng cái dục đó đưa ra thăng hoa cỡ mở còn trời Phật chứng minh chứ không phải mình muốn được cái gì đối tượng để trời Phật chứng minh cho mình không có muốn được nó có bao nhiêu được bao nhiêu có chừng ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu có chừng không có muốn hơn đó là tiền thế gia đình mà một mẹ thì như thế này chỉ có rồi mới bình đi con mới thấy là tất cả phụ nữ đều trong cái khổ mà từ cái khổ thoát ra cái khổ từ thừa gió quá xem quá nhanh khổ đưa cái bảy phục nó cũng như võ sĩ nhưng mà tôi thoát văn rồi tự nhiên tôi mới truyền bá cho chị em tôi thấy là chị em khổ là tôi lúc đó tôi mới bình yên thì tự nhiên người ta bầu con làm xã hội con hiểu chưa tu thân đề gia chỉ quá bình yên thì thức bình đẳng con mở ra rồi mới thương hồ thấy u hòa khổ cực này mình thương yêu rồi mình không phải là sửa nó mà nó thương như vậy tôi được như vậy nhờ như vậy